biện pháp trừng phạt mới chưa từng có này được Liên Hiệp Quốc thông qua sau khi cộng đồng quốc tế gần đây lên án mạnh mẽ việc Bắc Hàn thử vũ khí hạt nhân ngày 6 tháng Giêng và sau đó phóng hỏa tiễn tầm xa ngày 7 tháng 2, mà các chuyên gia Hoa Kỳ nghi ngờ rằng Bắc Hàn đã sử dụng kỹ thuật đạn đạo hỏa tiễn từng bị cấm. Mục đích của lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế tham vọng quân sự của Bắc Hàn đã nhận được sự ủng hộ đồng lòng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch hội đồng là ông Ismael Gaspar Martins công bố kết quả lịch sử của cuộc bỏ phiếu.
The result of the voting is the following. The draft resolution received 15 votes in favor.
Kết quả của cuộc bỏ phiếu như sau. Dự thảo nghị quyết đã nhận được 15 phiếu ủng hộ. Dự thảo nghị quyết đã được thông qua. Nghị quyết số 2270 năm 2016.
Theo đó, tất cả hàng hóa chở bằng tàu, bằng đường hàng không, đường bộ, đi đến và rời khỏi Triều Tiên đều bị kiểm tra. Các đại diện thương mại tại Syria, Iran và Việt Nam nằm trong số 16 cá nhân thuộc danh sách đen. 12 tổ chức của Bắc Triều Tiên cũng bị liệt vào danh sách này. Trước đây, các nước chỉ kiểm tra những lô hàng này nếu họ có cơ sở hợp lý tin rằng chúng chứa hàng bất hợp pháp. Sau cuộc họp, bà Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho biết các biện pháp chống lại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khắc nghiệt hơn bất cứ lệnh trừng phạt nào trong 20 năm qua.
As the resolution that we have adopted today underscores, virtually all of the DPRK's resources are channeled into
biện pháp mà chúng tôi phải áp dụng ngày hôm nay là vì hầu như tất cả các nguồn nhân vật lực của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không ngừng được chuyển vào việc theo đuổi một cách thiếu thận trọng và tàn nhẫn các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chính phủ Bắc Triều Tiên, thay vì phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, hãy có những chương trình phát triển cho chính trẻ em Bắc Hàn. Would rather grow its nuclear
weapons program than grow its own children. Quan trọng và chí tử hơn, lệnh trừng phạt này cũng cấm Bắc Hàn nhập cảng các mặt hàng liên quan đến hàng không và nhiên liệu hỏa tiễn là thứ mà Hoa Kỳ tố cáo Bắc Hàn đã sử dụng để khởi động hỏa tiễn đạn đạo ngoài vòng pháp luật. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Antony Blinken đã ca ngợi hành động của Liên Hiệp Quốc đã đứng vào vị thế khó khăn nhất trong lịch sử để chống lại việc phổ biến vũ khí nguyên tử.
It sends a very strong message, and not just a message through the actions that it would require.
Nghị quyết này sẽ gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ và không chỉ là một thông điệp mà còn kèm theo hành động. Tôi nghĩ sẽ lợi hại đáng kể cho sự lựa chọn mà chế độ Bắc Hàn phải đối mặt giữa cố gắng theo đuổi chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của mình hoặc thật sự trở lại với cộng đồng thế giới và tìm ra hướng đi cho người dân của mình. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nghị quyết này truyền đi nhanh chóng và được thực hiện một cách hiệu quả.
Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Mỹ thông báo đưa vào danh sách đen 2 tổ chức và 10 cá nhân liên quan đến chính phủ Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí bị cấm. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ngăn chặn 3 tổ chức và 2 cá nhân vì lý do tương tự. Các lệnh trừng phạt của Mỹ thu hẹp khoảng cách trong lệnh cấm vận với Triều Tiên, trong đó cấm nhập và xuất tất cả các loại vũ khí. Danh sách các mặt hàng xa xỉ bị cấm nhập vào Triều Tiên, gồm đồng hồ cao cấp, các phương tiện giải trí dưới nước, xe chạy trên tuyết và băng trị giá hơn 2.000 Mỹ Kim, các đồ pha lê và thiết bị dành cho thể thao giải trí. Dự định lệnh cấm còn bao gồm các mặt hàng có thể đóng góp trực tiếp vào năng lực hoạt động của lực lượng vũ trang, như các xe vận tải dùng cho mục đích quân sự. Các biện pháp trừng phạt mới cũng áp dụng với 31 tàu thuộc sở hữu của Công ty Quản lý Hàng hải Đại dương, Deep Ocean Maritime Management của Triều Tiên. Cơ quan Phát triển Không gian Vũ trụ NADA chịu trách nhiệm thực hiện vụ phóng hỏa tiễn hôm 7 tháng 2 cũng bị trừng phạt. Còn người anh em Nam Hàn, ông Ngoại trưởng Yoon Bae-yong mô tả vũ khí và hỏa tiễn trong chương trình hạt nhân của Bắc Hàn là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh. Theo ông, nếu thế giới không thể ngăn chặn Bình Nhưỡng liên tục theo đuổi việc có trong tay một kho vũ khí hạt nhân, điều này sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn cho cuộc chạy đua vũ trang trong một khu vực vốn đã được trang bị toàn vũ khí hạng nặng.
If we are unable to stop Pyongyang's continued pursuit of a nuclear arsenal, it will fuel vicious cycle of a regional arms race in an already heavily armed region.
Được biết, nghị quyết này do Mỹ và Trung Quốc cùng soạn thảo. Nhà phân tích chính sách toàn cầu của Bắc Kinh là Tong Zhao nói, sự hỗ trợ của Trung Quốc, một đồng minh lâu năm của Bắc Hàn đối với lệnh trừng phạt, là một hồi chuông cảnh tỉnh và là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ cho chính phủ Bắc Triều Tiên.
Everyone seems to agree the North Korean leadership is not totally rational, given
dường như ai cũng đồng ý rằng nhà cầm quyền Bắc Hàn hành xử hoàn toàn không hợp lý với tất cả các áp lực quân sự mà Hoa Kỳ áp đặt cùng với các đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản gia nhập. Tôi nghĩ rằng tất cả những biện pháp mới sẽ làm cho nhà lãnh đạo Bắc Hàn xem xét lại liệu họ nên tiếp tục phát triển hỏa tiễn năng lượng hạt nhân của họ hay không.
Hiện phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc chưa có phản ứng gì. Một giới chức nước này hôm 29 tháng 2 nói, các lệnh trừng phạt mới là cố ý xâm phạm và thách thức nghiêm trọng tới chủ quyền của Bắc Triều Tiên. Riêng Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên là Ri So-yung đã chỉ trích rằng đất nước ông đang bị cộng đồng quốc tế trừng phạt một cách bất công khi không có bằng chứng về vi phạm nhân quyền. Và theo ông thì bất kỳ nghị quyết nào thông qua Liên Hiệp Quốc chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong những phiên như vậy sẽ vẫn là một con số không và sẽ chỉ là một bằng chứng của thiên vị luật lệ. Và có thông qua hay không nghị quyết đó không phải là chuyện của Bắc Hàn và đất nước của Kim Jong-un sẽ không bao giờ bị ràng buộc.